Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian tiền bạc cho việc massage đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, hãy đến Teletron hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ 3D robot massager mới nhất của Nhật, giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là diamond dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Chúng ta thấy là cây đèn cầy đó, khi mà nó, hoặc là cây đèn dầu mà nó hết dầu rồi đó, thì trước khi nó tắt, nó phục lên một cái, rồi sau đó nó tắt ngủm. Đó là cái trường hợp xảy ra ở bên Dallas này, cái mùa hè. Ngày hôm nay là tự nhiên là thời tiết nó tăng lên tới 100, rồi sau đó nó sẽ mát hẳn lại sau khi có một cái trận mưa vào tối ngày hôm nay. Thì những cái trận mưa này nó có thể kéo dài sang tới ngày mai, và chúng ta sẽ cảm thấy là nhiệt độ nó hoàn toàn khác biệt ngày hôm nay và vào ngày mai. Ngày hôm nay thì nhiệt độ lên tới 100, nóng vô cùng, nhưng mà vào ngày mai thì chỉ còn có 90 độ mà thôi, buổi tối giảm xuống còn 73. Cho tới ngày thứ Bảy thì quý vị cảm thấy là mùa thu đã đến rồi, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn có 76, như vậy là cách biệt từ cái ngày hôm nay cho tới cái 3 ngày hôm sau thì gần lên tới 30 độ, 30 độ là một cái khoảng cách rất là lớn. Thưa quý vị, là nãy đến giờ, là từ sáng đến giờ chúng tôi có bàn thảo về những cái sản phẩm mới của Apple, chẳng hạn như là họ sẽ tung ra thị trường Apple 6, rồi Apple Watch, rồi Apple Pay. Điện thoại số 6, điện thoại iPhone số 6, hoặc là chúng ta tạm dịch đó là cái đồng hồ thông minh, hay là cái ví tiền. Cái điện thoại thì ai cũng biết rồi, hoặc là cái đồng hồ thông minh thì quý vị cũng thấy là một số những cái công ty khác cũng đã tung ra thị trường cái loại đồng hồ thông minh. Nhưng mà cái loại mà gọi là Apple Pay đó, thì mình tạm dịch ra là, nếu mà nói là cái ví tiền thì nó cũng không có đúng, mà nó cũng không có sai. Bởi vì nếu mà chúng ta dịch ra đó thì chính xác thì không thể nào mà được. Vì cái loại cái dịch vụ này đó là trả tiền cũng giống như là cái trường hợp trả cái credit card. Nhưng mà không biết là nó sẽ có tiện dụng nó như thế nào. Trong cái trường hợp mà chúng ta thẻ debit card hay là credit card thì quý vị chỉ cần móc túi ra, nếu mà credit thì quý vị ký tên, còn nếu mà debit thì quý vị bỏ vào cái mật mã của mình thì là xong. Nhưng mà cái Apple Pay thì không biết nó như thế nào, và nó vừa mới tung ra thị trường cho nên là nhiều người cũng vẫn còn đang thắc mắc. Nhưng mà nói về cái đồng hồ thông minh thì quý vị biết thì đây Apple thường thường là họ ra sau. Nếu mà mình nghĩ đến cái trường hợp là họ ăn cắp những cái sản phẩm hay là ăn cắp những cái thiết bị của những cái công ty khác thì cũng có thể nói là nó cũng na ná như vậy. Quý vị từng biết là Samsung cũng đã kiện Apple về cái trường hợp là Apple iPhone. Thì Samsung cũng ra những cái điện thoại thông minh như thế, rồi sau đó Apple mới bắt chước đi ra cái iPhone. Nhưng mà cái iPhone đó thì hoàn toàn là khác biệt so với lại những cái sản phẩm khác của Samsung. Nhưng mà Samsung thì lại không muốn như thế. Họ đã kiện Apple và đã thắng ở một số những cái quốc gia khác ngoại trừ Hoa Kỳ. Rồi bây giờ đó thì Samsung cũng tung ra thị trường cái đồng hồ thông minh. Quý vị cũng đã thấy là nhiều người cũng đeo cái đồng hồ này rồi, một vài năm rồi chứ không phải không. Mãi cho tới ngày hôm nay thì Apple mới tung ra cái thị trường là cái đồng hồ thông minh, và có thể là khi mà cái sản phẩm của họ đưa ra thì nhiều người sẽ thích hơn. Bởi vì dù sao cái sản phẩm của Apple vẫn là một trong những cái sản phẩm tốt hơn và nó cũng tiện dụng hơn. Cái Apple Watch này nếu mà quý vị vài ngày sau mà quý vị thấy anh Khô Nguyên anh đeo trên trên tay đó, thì quý vị đừng có nghĩ rằng là cái đồng hồ thường đâu. Bởi vì cái đồng hồ này đó là nó có thể thay thế luôn cả những cái đồng hồ Longines hay là đồng hồ Rolex. Bởi vì nó có nhiều mặt khác nhau, nó không giống như là những cái điện thoại iPhone 5 hay là iPhone 4 đó, thì nó chỉ khác nhau cái màu thôi, mà nó chỉ có bạn không có nhiều màu lắm, nó chỉ có 4-5 màu thôi. Nhưng mà đối với lại cái Apple Watch đồng hồ thông minh này đó thì quý vị biết là anh Khôi Nguyên có thể đeo hai cái mà hoàn toàn khác nhau, và anh Khôi Nguyên
nói thật ra thì Khôi Nguyên không có thích cái sản phẩm của Apple cho lắm, bởi vì nếu mà Khôi Nguyên nói ra đó thì có nhiều người, những người mà hâm mộ các sản phẩm của Apple thì có lẽ họ sẽ phản đối, nhưng mà sở thích của mỗi người mỗi khác thì chúng ta cũng không nên gọi là bên cái này hoặc là bên cái kia. Nhưng mà thật ra thì Apple nó chỉ xài mà Khôi Nguyên thấy là không có nhiều những cái function mà Khôi Nguyên thích, thì nhưng mà cái điều đó là không đúng đối với một số người thích sản phẩm của Apple, bởi vì họ trông chờ cái sản phẩm mới ra đời này, bao gồm cả là cái iWatch cũng như là cái iPhone 6 và 6 Plus, thì rất là nhiều người chờ đợi, chắc là trong đó có anh Quang Hưng rồi. Mà trong cái những cái sản phẩm này thì nó giúp cho chúng ta rất là nhiều, ngày càng tiện lợi hơn, giống như là theo dõi nhịp tim hoặc là sức khỏe của chúng ta. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một bản tin cũng liên quan đến sức khỏe, thì gần 1.000 trẻ em đã phải nhập viện tại khoảng 10 tiểu bang thuộc vùng Trung Tây và Đông Nam của Hoa Kỳ do một loại virus khá là hiếm gặp. Các bệnh viện tại các tiểu bang như là Colorado và Missouri cũng như là khoảng 8 tiểu bang khác đã và đang tiếp nhận hàng ngàn lượt bệnh nhân là các trẻ em bị nghi ngờ là nhiễm một loại virus bất thường qua đường hô hấp, có thể dễ dàng làm cho bệnh nhân ngã quỵ chỉ trong vài giờ. Virus này được gọi với tên gọi là enterovirus D68. Đây đã gây ra triệu chứng như tương tự như bệnh cảm, ví dụ như là chảy nước mũi, sốt, ho cũng như là hô hấp khó khăn. Tuy nhiên, tình trạng cơ thể sẽ nhanh chóng trở nên bị nghiêm trọng hơn, đặc biệt là với những bệnh nhân có các lịch sử bệnh về hen suyễn hoặc là hô hấp. Theo bản tin CNN cho biết là các giới chức của tiểu bang như là Missouri, Colorado, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, North Carolina, Ohio và Oklahoma đều đã lên tiếng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của liên bang, viết tắt là CDC, hỗ trợ họ xem xét các mẫu bệnh phẩm cũng như là đang chờ kết quả. Trong trường hợp mà nếu mà CDC xác nhận là đây là một dịch bệnh có khả năng bùng phát, thì cơ quan này sẽ gửi chuyên gia đến các khu vực bị ảnh hưởng, cũng như là thực hiện nhiều biện pháp như là khoanh vùng hoặc là cô lập cái khu vực đó lại. Kể từ khi ca nhiễm bệnh xuất hiện đầu tiên hồi tháng 8, thì đến nay Bệnh viện Nhi đồng của Colorado đã tiếp nhận hơn 900 trường hợp, trong khi các bệnh viện khác cũng đã tiếp nhận hàng chục trẻ em theo nhập viện. Trong khi đó thì có một số ít phải được chăm sóc đặc biệt. Theo như một chuyên gia thuộc cơ quan CDC đánh giá tình trạng hiện nay là chưa từng có trước đây và có thể chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Và CNN cũng dẫn lời các bác sĩ khẳng định trong phần lớn các trường hợp, virus không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh nhân phải được theo dõi kỹ lưỡng để phòng ngừa những biến chứng có thể xảy ra ảnh hưởng đến đường hô hấp. Điều đáng nói rằng là hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa cũng như là thuốc đặc biệt để trị loại virus này. Một phần lý do là virus rất hiếm, được phát hiện vào năm 1962, nhưng mà từ năm 87 cho đến năm 2005 thì chỉ có 26 ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới mà thôi. Đây cũng là vấn đề đang khiến các chuyên gia lo lắng, tìm hiểu tại sao lại xuất hiện đợt lây nhiễm lớn như vậy tại hiện nay. Bên cạnh đó, theo tờ CNN cũng cho biết rằng là cơ chế lây nhiễm của virus tương tự như các dòng virus ảnh hưởng đến hô hấp khác là lây qua không khí hoặc tiếp xúc với người bệnh, thì chúng ta thấy rằng là một loại virus tuy rằng không nguy hiểm lắm nhưng cũng có thể gây cho chúng ta khó chịu, đặc biệt là các bệnh nhân nhi đồng, và nếu mà không có sự chăm sóc kỹ lưỡng thì rất có nguy cơ sẽ tình trạng bệnh sẽ nặng thêm đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái Ebola đó hiện nay đang phát tán ở bên Tây Phi cũng là một cái điều mà chúng ta quan tâm, bởi vì nó nhiễm vào con người đó qua những cái chất nhờn trong một cơ thể. Thường thường thì mồ hôi cũng có thể lây bệnh, hoặc là nước miếng, hoặc là máu thì khỏi nói rồi. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy một số những cái loại virus có thể truyền sang những người khác bởi những cái đường hướng như vậy. Thưa quý vị, là trên phương tiện truyền thông sáng ngày hôm nay thì người ta xôn xao về cái vụ mà một ông bố đã bị bắt có liên quan đến 5 cái chết của 5 đứa con lận. Các giới chức thẩm quyền ở bên Alabama thì họ đã bắt một người đàn ông xuất thân từ tiểu bang South Carolina về cái tội là không hiểu là có thể là ông đã giết 5 đứa con. Và khi mà cảnh sát họ đến một cái khu vực ngoại ô vùng quê ở Alabama thì người ta phát giác ra 5 tử thi của 5 đứa con. Tất cả những cái đứa này được gói trong những cái bao rác và thả và liệng ở bên lề đường. Thì cái người mà thủ phạm mà bị tình nghi này là ông Timothy Ray Jr. John Jr. và ông này sẽ bị truy tố về cái tội là đã không có chăm sóc con, hoặc là chưa biết là ai đã giết 5 đứa con này. Ông Joe mới có 32 tuổi mà thôi, và người ta dự trù là sẽ truy tố ông về cái tội giết 5 đứa con này ở bên South Carolina và sau đó đem tử thi của bọn chúng đến Alabama để bỏ ở đây. Cảnh sát thì họ vẫn chưa có công bố tên tuổi của những đứa trẻ cũng như là cái cách nào mà cái hình thức mà đứa trẻ nó bị chết như thế nào, và người ta vẫn cũng chưa có rõ là tại sao ông Jones lại giết 5 đứa con như vậy. Cái câu chuyện xảy ra nó như thế này là ông Jones đã ly dị với vợ và ông được quyền chăm sóc mấy đứa con chung với lại vợ cũ của mình. Cách đây khoảng chừng 2 năm thì khi mà hai vợ chồng ông Jones còn lúc bây giờ thì vẫn còn cơm lành canh ngọt thì họ sống chung với nhau trong một căn nhà. Nhưng mà cách đây 2 năm thì ông phải dọn ra cùng với 5 đứa con và một người đàn ông khác, người hàng xóm lại dọn vào với lại bà vợ của ông. Thành ra đó là cái chuyện này có thể là xảy ra 2 năm trước rồi nhưng mà chắc là vẫn còn thương tâm hoặc là ghen ghét gì đó. Cho nên là ông Joe đã có thể đã giết tất cả những đứa con. Và ngày hôm thứ Bảy vừa rồi, ông này khi mà đến quận Smith ở Mississippi thì ông ta bị bắt và bị truy tố về cái tội uống rượu trong lúc lái xe. Tức là ông này đã rất là buồn phiền về cái cảnh gia đình vợ con, cho nên là đã có những cái hành động vô lương tâm như vậy. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, một bản tin rất là đau lòng khi mà không hiểu tại sao các cha mẹ thì thường thương con cái nhưng mà không hiểu tại sao người này lại có thể hành động một cách vô nhân tính như vậy. Kính thưa quý vị, thì chuyển qua một bản tin liên quan đến xe cộ, thì trước đến giờ chúng ta thường nghe rằng là chuẩn bị tung ra loại xe thông minh này, xe thông minh nọ, tự xe tự lái như thế nào rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng không biết chính xác là như thế nào. Thì mới đây, theo như một bản tin của nhật báo Los Angeles Times cho biết rằng là hai đại công ty chuyên sản xuất xe hơi là General Motors cũng như là Honda thì sắp tung ra kiểu xe tự động. Nhưng mà không phải là toàn phần, mà tức là một nửa rằng là con người có thể lái, một nửa rằng là xe có thể tự động lái. Theo như là bản tin cho biết thì đối với hãng xe General Motors thì họ dự trù là sẽ sử dụng kỹ thuật thông minh này trong 2 năm tới với các loại xe cao cấp như là Cadillac 2017, rồi sau đó dần dần thì họ mới chuyển qua sử dụng cho tất cả các xe còn lại. Tài xế thì có thể có hai option để lựa chọn, hoặc là tự bản thân mình lái, hoặc là có thể cho xe tự động lái. Thì theo đó rằng là xe sẽ tự động giữ đúng cái lane của mình và sẽ điều chỉnh tay lái khi cần thiết. Nếu mà chiếc xe nó hơi méo méo một chút thì cái lane nó cũng sẽ, cái tay lái nó sẽ tự động điều chỉnh. Và khi mà nếu mà có chuyện gì đó thì cái xe sẽ cũng sẽ tự động thắng, cũng như là kiểm soát cái tốc độ để giữ khoảng cách an toàn đối với những chiếc xe phía trước. Theo như tổng giám đốc của General Motors phát biểu tại một hội nghị có tên gọi rằng là Intelligent Transport System World Congress, thì bà này đã phát biểu rằng là mọi người đều công nhận rằng khi xe cộ có thể nói chuyện, chia sẻ thông tin về tốc độ, phương hướng, vận hành của mỗi xe khác nhau, thì chúng ta tiết kiệm được sinh mạng, thời gian và tiền bạc. Bà cũng nói thêm rằng là với kỹ thuật mà General gọi là Super Cruise, thì khi kẹt xe, tài xế cứ giao xe, giao cho xe nó tự động nó chạy mà không cần đến đụng chạm cả tay lẫn chân. Lúc đó tức là anh Quang Hưng có thể tha hồ vừa đọc báo mà xe kẹt xe thì kẹt xe, xe nó cứ tự động nó chuyển, nó vận chuyển, nó chuyển chúng ta đi, nó lái đi, chứ chúng ta không cần phải làm như thế này làm gì hết, hoặc là không cần phải buồn bực làm gì. Kể cả những đoạn đường có thể chạy xe với vận tốc cao như là khi đi Las Vegas, hoặc là con việc đó thì cứ để xe lo hết, tài xế cứ việc nhắm mắt mà ngủ đi, không biết rằng là cái mức độ an toàn như thế nào. Nhưng mà nghe qua thì cũng cảm thấy giúp ích được rất là nhiều cho những tài xế mà khi mà lái xe mà mệt mỏi thì cũng rất là đỡ. Trong khi đó thì Honda cũng dự kiến sẽ đưa ra một loại xe tương tự, giúp là có thể tự động lái cũng như là tự động thắng. Kể cả khi mà chen lên đó, tức là đổi cái làn xe đó, thì hoặc là ra khỏi xa lộ thì xe cũng có thể tự động kiểm soát một cách tốt nhất. Tại hội nghị này thì Honda giới thiệu một kỹ thuật mới gọi là Virtual Tow. Theo đó thì xe có trang bị một Internet, tức là mạng lưới gọi là nhằm kết nối giữa các xe với nhau, gọi là V2V, nhằm có thể liên lạc với nhau khi cần giúp đỡ. Tài xế của xe có đến giúp thì có thể dẫn đường cho chiếc xe bị nạn tự động theo một cách ăn khớp và an toàn. Honda nói rằng những nỗ lực này phản ánh tầm nhìn của công ty hướng đến giấc mơ một xã hội không còn đụng xe với nhau nữa, qua việc tiếp tục cải tiến kỹ thuật an toàn và nối kết tự động. Thì chúng ta thấy rằng là ngày nay riết rồi, giống như là các phim khoa học giả tưởng trước đây chúng ta thấy rằng là xe tự động lái, và chúng ta chỉ nghĩ rằng điều đó chỉ có trong các sản phẩm viễn tưởng mà thôi. Tuy nhiên điều này đã trở thành hiện thực khi mà các hãng sản xuất xe hơi ngày càng đưa những kỹ thuật tinh vi tối tân vào các xe hơi, giúp chúng ta có thể thêm về vấn đề thoải mái hơn, an toàn hơn. Tuy nhiên cái vấn đề mà gọi rằng là để xe tự lái nghe qua thì có vẻ hơi sợ hả anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, bây giờ đó là cái trường hợp mà người ta vừa lái xe vừa chơi game anh, có giờ không có đọc báo đâu. Dạ vâng, quý bà thì cứ tha hồ mà trang điểm phải không ạ? Còn những ai mà muốn lái xe và chơi game nữa thì nó không có sao hết. Đó là trường hợp mà xe tương lai mà thôi. Nhưng mà nói về cái xe mới đó, thì ngay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News trong cái mục thương mại cũng có nói về cái việc này. Người ta thấy là trong vòng 5 năm qua thì cái việc mà mua xe mới, có nhiều người mua xe mới đã là một trong những cái hành động giúp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó vực dậy nhanh hơn. Tuy nhiên thì trong những cái năm sắp tới đây thì nhiều người họ suy đoán là có thể cái số lượng xe mới bán thì nó không có tăng mạnh giống như là năm vừa rồi, có thể ở cái mức độ là 16 hoặc là 17 triệu mà thôi. Thì bây giờ các nhà sản xuất xe hơi đó thì họ cũng lo về cái vấn đề đó, bởi vì cái tốc độ mà họ sản xuất hiện nay cũng khá là cao. Nếu mà vẫn giữ ở cái mức độ này thì có thể sẽ sản xuất quá nhiều xe, và quá nhiều xe thì lẽ đương nhiên là quý vị biết là không có đủ người mua thì họ sẽ phải giảm giá. Trong cái thời gian sắp tới đó thì những cái xe mới mà các nhà chuyên gia họ tiên đoán là có thể là những cái người mà thực sự là muốn mua xe cực chẳng đã, họ phải mua xe mới thôi. Tức là họ có một cái chiếc xe bây giờ cả dịch cả tang quá cũ rồi, buộc phải mua một cái chiếc xe mới thì lúc bây giờ họ mới mua mà thôi. Nhưng mà một số những người khác thì họ nghĩ không phải như vậy. Họ nghĩ rằng là cái thị trường xe hơi đó, xe mới đó, nó chắc chắn sẽ tiếp tục bùng phát nữa. Và cũng có những cái dấu hiệu cho thấy ở cái điểm đó, khi mà chúng ta thấy là nhiều người bây giờ, khi mà chúng ta trải qua cái thời gian nền kinh tế nó khó khăn thì lẽ đương nhiên là không có tiền thì không có ai muốn đổi xe cả. Nhưng mà khi mà có công ăn việc làm rồi và cảm thấy cái tiền bạc nó cũng rộng rãi một chút xíu thì nhiều người cũng nghĩ đến cái việc là cần phải mua xe mới, bởi vì cái xe cũ nó cũng là một cái phiền toái cho gia đình. Nó có thể bị ban bất cứ lúc nào, bị hư bất cứ lúc nào, thì thôi bây giờ chúng ta mua luôn một chiếc xe mới thì bảo đảm 5-6 năm cũng không có sợ về vấn đề xe hơi nó bị cản trở chúng ta trong công ăn việc làm cũng như là những cái sinh hoạt của gia đình anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì trong thời điểm này đó rất là nhiều các hãng xe hoặc là các dealer họ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người dân có cơ hội sở hữu một chiếc xe mới, bằng cách rằng là thí dụ như là họ check credit cũng dễ hơn. họ cho những cái option khác, hoặc là họ cho thí dụ như rằng là có thể có maintain suốt đời, hoặc là họ cũng thí dụ như là zero interest để giúp cho chúng ta có cơ hội dễ dàng hơn. Nhưng mà cái điều này vô hình chung giúp cho nền kinh tế của chúng ta cũng đã phát triển hơn, bởi vì nếu mà người dân chịu chi tiền nhiều hơn thì từ đó thì cũng rất có lợi cho nền kinh tế. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng với bản tin vừa rồi. Và đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh cũng đã chấm dứt. Mến chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc vui tươi bình an. Xin hẹn anh cùng quý vị thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh và chào quý thính giả.